Như Tuyền gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường. Từ phòng ghi âm, Như Tuyền mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Tiến Dũng có một buổi sáng vui hay không?
Buổi sáng nào, mỗi buổi sáng là mới luôn, Như Tuyền vậy là thấy vui vẻ rồi, thấy mình còn thở mà còn khỏe, thấy vui rồi.
Tốt quá, đó là những cái điều hạnh phúc rất đơn giản phải không? Nếu mà mình sáng thức dậy mà mình cảm nhận được điều đó thì mình sẽ có một ngày rất là hạnh phúc sau đó. Thì không biết là những bản tin Tiến Dũng đem đến ngày hôm nay nó có cái cảm giác giống như thế hay không nè?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền. Phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là ngộ cái thú vị. Dow Jones thì tiếp tục giữ những con số kỷ lục, trong khi đó thì Nasdaq và S&P 500 lại xuống. Dow Jones hiện tại là 19.185 điểm lên 61 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 40 điểm, con số hiện tại là 5.283 điểm. S&P 500 thì xuống 1 điểm, con số hiện tại là 2.197 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.44%. Dầu thô thì quý vị biết ngày hôm qua, thứ tư đúng là ngày hôm qua, cái deal của OPEC cũng như là các quốc gia khác là quyết định cắt giảm cái lượng dầu thô trên thị trường, làm cho dầu thô tăng lên khá mạnh. Hiện tại bây giờ là 50 đồng 91 xu cho một thùng dầu thô. Vì nào chưa đổ xăng thì chúng ta đi đổ, vì hiện tại bây giờ có một vài địa điểm xăng vẫn còn rẻ, nhưng mà trong tương lai có thể lên trên 2 đồng thưa quý vị. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 6 xu, trong khi đó vàng tiếp tục rớt giá. Một ao vàng chỉ có 1.165 đồng 40 xu. Với lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.08%, tuần rồi cao nhất cũng là ngày thứ năm tuần rồi, đó là 4.08%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, tuần rồi cao nhất là 3.15%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.870 đồng, bán ra là 22.950 đồng. Vậy quý vị cũng thấy rằng cái đồng Mỹ Kim ở Việt Nam lên giá rất là cao, gần như là 23.000, tức là 2.3 triệu cho 100 Mỹ Kim. Vàng thì mua vào 35.520.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.720.000 đồng cho một lượng. Mới tin đầu tiên thì liên quan đến công ăn việc làm, thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Cái con số thất nghiệp tăng lên được 17.000 người cho cái tuần lịch lễ chấm dứt vào ngày 26 tháng 11. Theo Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì con số thất nghiệp hiện tại bây giờ trên toàn quốc là 268.000 người. Trong khi đó thì cũng tháng 11 thì cái lượng ô tô bán ra khá tốt cái thu việc. Nhiều hãng xe đã tăng lên làm ra và nó tăng lên, nói chung là general, tức là khoảng 4% cái số xe bán ra vào tháng 11. Đứng đầu, dẫn đầu là GM, General Motors, đứng đầu, đứng thứ nhì là xe Ford và đứng thứ ba là xe Toyota. Đó là số lượng xe của ba hãng bán ra nhiều nhất vào tháng 11. Và một bản tin cũng song song đó là giá lương thực, giá chợ búa tiếp tục vẫn giảm cái thưa vị. Theo như cái giá dầu thô giảm, xăng giảm, thì giá lương thực cũng đã giảm theo. Nhưng không biết trong tương lai những ngày sắp tới như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ giá lương thực vẫn còn rất là thấp, như vị đi chợ cũng thấy, đặc biệt là chợ Mỹ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái điện thoại Android của quý vị. Cái điện thoại Android là nó gồm như là Samsung hay là những điện thoại khác, không phải là iPhone đó. Thì ngày hôm qua đã bị ảnh hưởng đến 1.300.000 cái email của những người nào mà sử dụng qua cái Google. Quý vị cũng biết, khi quý vị vào dùng cái Android thì quý vị có một cái nó gọi là cái Play App. Chúng ta vào đó, chúng ta dường như chọn một cái app nào đó thì chúng ta download từ cái Google, mà Google Account. Và khi mà chúng ta download như vậy, những cái app đó chúng ta không có biết là nó như thế nào. Chúng ta chỉ đọc xem, ví dụ như bây giờ Tiến Dũng tìm một cái phone ring, cái tiếng ring của điện thoại, thì vào đó tìm thì thấy cũng ngộ ngộ lạ lạ thì download vào cái điện thoại, thì quý vị không biết rằng đó là những cái hacker. Và khi vào được điện thoại của quý vị rồi thì nó sẽ lấy tất cả mọi thứ thông tin cá nhân trong cái điện thoại. Mà cái này, cái hacker này đó, nó tên là token. Tiến Dũng thấy cái token này không có hiểu tại sao nó tên là cái token, nhưng mà quý vị nào mà dùng cái MCSC của thập niên 90, xin lỗi, khoảng năm 2000, khoảng 2 năm 99, năm 2000 khởi trước đó nữa đó, thì chúng ta dùng học về networking thì có MCSC, thì nó có cái token ring, là dùng cái, thì Tiến Dũng nghĩ là đây là cái từ cái token này nó chuyển qua cái người kia, người nào giữ cầm cái token đó là người đó có thể bị nhiễm cái con virus đó, cái hacker đó. Và khi cái bản tin này đưa ra thì Google đã chặn đứng lại cái khoảng nhiều, mà cái con số đưa ra thì khoảng mười mấy ngàn cái app mà không có, gọi là bất hợp pháp. Rồi những người bị đó thì Google cũng khuyến khích rằng có thể chúng ta clean up cái phone. Hay là quý vị nên nhớ một cái điều quan trọng, đừng bao giờ để những cái thông tin cá nhân nào vào cái điện thoại của quý vị, ngay cả cái Apple nữa, thưa quý vị, Apple và iPhone. Vì nên nhớ điều đó, vì khi mà bị hacker nó vào thì chúng ta lấy mất bất cứ thông tin cá nhân nào, chẳng hạn như là chúng ta có cái password của email, chúng ta có cái password của cái thẻ tín dụng của quý vị, vân vân, thì chúng ta cẩn thận nếu mà để vào cái phone. Khi mất cái phone, nếu mà không bị hacker mà bị mất cái phone, thì cái sự mà gọi là phiền toái nó xảy ra sẽ rất là thê thảm, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Philip Moore. Cái bản tin này thì có thể là có nhiều người quý ông buồn, có thể là Philip Moore sẽ lên giá hay chăng. Nhưng mà theo như Philip Moore, cái người đứng đầu của hãng Philip Moore đã nói với lại BBC ngày hôm qua, thì đây là cái đài truyền hình của Anh, thì ông nói rằng cái Philip Moore trong cái đầu năm 2017 hoặc là trễ hơn chút xíu, thì Philip Moore hoàn toàn chấm dứt bán thuốc, gọi là selling cigarettes. Mà cái bản tin này khi tôi cũng đọc đó, cũng rất là bỡ ngỡ, bất ngờ. Cái thuốc lá mà hãng Philip Moore làm là đa số những cái gói thuốc Marlboro. Và khi mà ngưng như vậy thì có thể họ đóng cửa hay là sao, nhưng mà họ sẽ bắt đầu làm cái product là IQOS. Cái product này nó gọi là smokeless cigarette, tức là vì hút không có khói và hình như là nó không có hại đến phổi nhiều. Giống trước đây quý vị hút cái điếu thuốc lá điện tử, thưa quý vị, thì nó cũng không có hại, mặc dù nó không hại nhiều thôi, chứ không phải là không hại hoàn toàn. Và theo như cái thống kê đưa ra đó, thì hiện tại bây giờ đó, có nhiều người thích cái thuốc lá mà gọi là thuốc hút mà không có khói hơn, hay là thuốc lá điện tử, thì Philip Moore sẽ bắt đầu làm những cái điếu thuốc lá mà gọi là harmful, less harmful, tức là họ nói rằng hại đó nhưng mà ít hơn cái điếu thuốc lá mà chúng ta hút hiện tại bây giờ, có khói, có lửa. Và đồng tình với hãng Philip Moore thì Nhật Bản cũng đã áp dụng cái này rồi, rồi nước Anh, rồi có nhiều quốc gia khác đang bắt đầu sản xuất những cái điếu thuốc lá mà gọi là điếu thuốc đàng hoàng, nhưng mà hút ra cũng có gói như vậy, nhưng mà một gói thuốc y chang như vậy, nhưng mà hồi điếu thuốc chúng ta mồi hình như nó không có lửa và cũng không có khói nữa, thưa quý vị, và hầu như nó giúp cho cái những người bị bệnh ung thư phổi thì có thể giảm hơn trên thị trường hiện tại bây giờ. Và một cái bản tin kế tiếp nữa là bản tin nói về cái mất ngủ. Phải nói là cái chứng mất ngủ, mà quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ nước Mỹ là đứng đầu, hiện tại bây giờ không phải nước Mỹ đứng đầu nhưng mà cũng đang cạnh tranh với nước Nhật. Quốc gia Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản đó đang là hai quốc gia tranh nhất nhì về cái quán quân về những người mất ngủ. Quý vị biết mất ngủ mỗi năm như vậy đó, Hoa Kỳ mất đi 411 tỷ. Vì những người nhân viên mệt mỏi và họ không có đi làm. Và có khoảng 1 triệu 200 ngàn nhân viên như vậy. Và nó chiếm đi khoảng 2.28% của cái tổng sản phẩm nội địa của quốc gia đó. Tức là khi mà người bị mất ngủ thì họ không có đi làm được, họ mệt mỏi và họ đã nghỉ làm. Mà tính trên một người như vậy là 8 giờ làm. Mà 1 triệu 200 ngàn người như vậy mỗi năm thì chia ra đều là khoảng 411 tỷ Hoa Kỳ mất mỗi năm vì cái triệu chứng về mất ngủ. Trong khi đó thì Nhật Bản cũng vậy, mỗi năm như vậy Nhật Bản có khoảng 600.000 người không đi làm vì cái chứng mất ngủ của họ, và cái giá trị nó cost lên 138 tỷ tương đương khoảng 2.92 cái GDP của quốc gia này. Và nước Anh cũng không ngoại lệ, các thưa vị, nước Anh cũng vậy, mất đi khoảng 600.000 working day, tức là những người làm việc, cái số ngày làm việc, và tương đương với 50 tỷ Mỹ Kim, 50 tỷ bảng Anh, quốc gia của bên Anh. Và họ cũng đã theo như cái Rand Europe, họ cũng làm cái khảo sát như thế này. Cái số người họ nói là 13% sleepless, khoảng 6 giờ đó, tức là ngủ ít hơn 6 giờ đó, là trong 13% những người đó là chết sớm hơn những người ngủ từ 7 đến 8 giờ cho mỗi đêm, every night, mấy ngày nữa, thưa quý vị, ngày họ mới tính ở đây. Tức là chúng ta ít ngủ thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và có thể chết sớm hơn những người ngủ từ 7 đến 9 tiếng. Vậy thì quý vị nào mà mất ngủ thì chúng ta cũng nên cẩn thận, vì mất ngủ cũng đem đến nhiều cái rắc rối cho cái đời sống của chúng ta nữa. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về cái insurance. Ngày hôm qua thì Dũng cũng đã thiếu quý vị thì quý vị ngay cái mùa lễ này thì quý vị cũng đi chơi nhiều, đi qua tiểu bang khác thì quý vị cũng thường mướn xe. Quý vị đi làm mướn xe, đây là cái dịch vụ mà nhức đầu, khó chịu nhất mà Tiến Dũng đã từng trải qua mà quý vị không biết đó. Là phải nói rằng dùng cái từ mà dắt chài ra nước những người mà cho mướn xe đó, để gọi là đưa quý vị từ 20 đồng một ngày, 5 ngày vị chi là 100 đồng, chúng ta có thể từ 200 đồng trở lên cho cái cost mà họ sẽ đưa chúng ta những cái option chúng ta có thể bị vướng vào. Vậy thì cái điều đầu tiên mà họ nói chúng ta là chúng ta có nên mua cái insurance cho xe hay không? Mà câu trả lời thường yes or no thì Tiến Dũng nghĩ rằng no, một chữ no thiệt bự. Cái lý do thế này. Thứ nhất là khi mà chúng ta mua insurance cho cái xe chúng ta mướn đó, thì nếu mà chúng ta có insurance rồi đó, chẳng hạn như cái insurance quý vị full cover hay là gọi là full tort đó, thì họ sẽ cover everything. Tại vì chúng ta không thể nào quý vị chạy một ngày đó mà chạy hai chiếc xe một lần. Quý vị không hiểu kịp, tức là khi chúng ta có insurance đó, chúng ta đi cái xe bất cứ xe nào thì insurance sẽ cover cái xe đó cho chúng ta. Vì không thể nào một người mà chạy hai chiếc xe trên một con đường hay là trong một cái lúc đó một lần. Vì thế insurance họ cũng rất lịch sự. Khi mà chúng ta ngồi đi cái xe nào là insurance sẽ trả tiền cho cái xe chúng ta đang chạy và bị accident. Vậy thì quý vị nhớ, khi chúng ta có insurance rồi đó, thì dù cái xe mướn hay chúng ta cái xe mượn, chúng ta cũng có thể được cover bởi insurance. Cái điều thứ nhất, chúng ta không cần phải mua insurance. Cái thứ hai, vì hỏi rằng nếu mà cái cover nó không đủ thì sao? Quý vị nên nhớ là chúng ta nên trả cái insurance mà khi mướn xe đó bằng cái credit card. Cái credit card họ thường dùng là cái offer secondary insurance. Chẳng hạn như bây giờ thì ông đụng một cái rầm xuống insurance, dùng nói cái xe này tôi cover maximum là 250 ngàn. Thì cái xe này nó khi mà tiền sửa, tiền đủ thứ hết thì nó cost lên 300 ngàn, còn thiếu 50 ngàn. Thì insurance của Tiến Dũng chẳng hạn như là thằng Nationwide hay là Allstate bỏ vào 250 ngàn, còn 50 ngàn kia thì cái thẻ tín dụng của Tiến Dũng nó sẽ bỏ vào 50 ngàn nữa. Tức là họ sẽ cover, là bao chót đi, chúng ta dễ hiểu là bao chót. Vì nhớ khi mà chúng ta mua insurance đó, là chúng ta mua quá dư, cái tiền nó dư thừa thêm nữa. Vậy thì một lần nữa là chúng ta có thể trả cái tiền deductible thôi. Chẳng hạn như insurance chúng ta deductible là 100, 500 hay 1.000 thì chúng ta trả cái tiền đó. Còn ngoài ra chúng ta không trả một cái khoản lệ phí nào hay cái chi phí nào khác thêm nữa. Vậy thì nói chung lại, khi mà người ta hỏi chúng ta có nên mua insurance cái xe bị mướn hay không đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng 99% người Mỹ là say no. Vì hoàn toàn cái tiền đó chúng ta mua dư. Thứ nhất là insurance chúng ta sẽ cover khi chúng ta mướn xe. Thứ hai là cái insurance không đủ thì cái credit card quý vị sẽ nhảy vào. Chúng ta thường dùng cái từ là secondary insurance. Vì thế chúng ta không cần thiết phải mua insurance nữa. Song song đó đó, nhiều cái khác nữa thì vị nên suy nghĩ kỹ. Chúng ta mướn xe mà phải trả thêm. Thường thí dụ mướn xe 20 đồng một ngày đó, như cách đây không lâu mướn 20 đồng một ngày thì ngưng trả chỉ có 109 đồng, cộng một chút xíu tiền thuế gì đó là khoảng 116 đồng, người ấy tôi cũng quên rồi. Tức là cộng thêm khoảng 20 đồng nữa là xong chiếc xe. Còn ngoài ra chúng cũng không trả một cái lệ phí nào khác nữa. Vì nếu mà mướn xe mà trả như vậy đó thì chúng ta đã được cái bargain, tức là cái giá rất là đúng. Cái thú vị trở lại như Tuyên.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin thú vị vừa rồi. Và qua cái bản tin Tiến Dũng chia sẻ ngày hôm nay đó, thì có một vài điều mà như Tuyên thấy rất là thú vị khi chia sẻ. Đó là cái cell phone đó Tiến Dũng, bây giờ thì nó trở thành một cái vật bất ly thân phải không? Cho nên giống như cái bóp vậy đó, mất là mất rất nhiều thứ. Mất cái cell phone cũng mất rất nhiều thứ. Một lần nữa cảm ơn Tiến Dũng đã nhắc nhở. Rồi cái bản tin về thuốc mà không có khói đó Tiến Dũng. Như thế thì những cái bài không tên của Vũ Thành An có một cái bài Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, không biết là có còn hay nữa hay không ha. Rồi những chàng nghệ sĩ mà có những cái đêm gọi là đêm thao thức, bóng hình ôm trăng trở, suốt canh dài khói thuốc lặng lờ bay, chắc là sẽ không còn những vần thơ như thế này nữa phải không Tiến Dũng?
Tiến Dũng nghĩ là chắc sẽ còn, nhưng hiện tại vì thuốc lá này ở Mỹ hay ở quốc gia châu Âu, còn Việt Nam thì thuốc lào, thuốc rê vẫn làm tới. Vì thế cái bài, những bài thơ như vậy nó không bao giờ mà nó bị mất đi đâu. Hy vọng là như vậy.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Tiến Dũng nhá, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
Vâng, cảm ơn nhiều tiền. Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.